il faut faire attention. Quand vous pensez du mal, vous recevrez du mal. Certainement. On les recevrait. La loi est bonne. Vous pensez des bons, aider.
C'est semer du bon. Semer le mal, récolte le mal. C'est la loi du karma. Ça revient toujours. Si tu fais du bien, ça te donne du bien.
Ça, c'est le résultat.
Le résultat.
C'est le résultat du petit bâtiment. Quand vous plantez ce sol, vous recevez ce fruit.
Cảm giác này để giúp đỡ con và nhiều con trên con đường tiến hóa. chim cúi đầu, đại ta anh cha mẹ ngồi khuyên kinh Phật, quý vị đến giúp con một hội đồng bác sĩ lưu lưu con Phật mà tiêu vị ngũ đạo ở cả nước. Cảm thấy là xin thành tâm cúi đầu đến lễ cha thầy ngồi khuyên kinh Phật và quý vị hiện hữu nên cảm thấy nâng lưu ở người đàn.
Sau 4 tháng về xéo để nhắc cái tâm linh và thấy mình cũng là một y sĩ tự cứu và tự giải thoát mình, và ngày nay ý thức được phát tâm muốn cứu độ muôn loài vạn vật đang câu đau khổ vơ vơ trong cõi hầm trần, đó là một ý niệm cao siêu. Trong nhu cầu phải cần sự thực hành để đạt được sáng suốt hơn, tự diệt mọi sự mê chấp của nội tâm để tiến tới sự cao siêu đời đời. Khi chúng ta hiểu rõ những điều đó là chúng ta đang sống với cha, với thầy, với Phật. Chúng ta không bao giờ lìa khỏi đâu. Phải giữ tâm niệm đó và thực hiện kỳ được mọi sự sáng suốt siêu phàm trong giờ phút thiêng liêng đau bệnh hoạn mà chúng ta được cứu độ nhiều đêm, mỗi đêm được thức giác và ý thức được cao siêu về tâm đạo. Đó là một bước tiến triển khả quan của phần hồn đã ý thức rõ và tự tu luyện, thì bề trên không bao giờ buông bỏ và sẽ giúp đỡ về trợ tâm con để con thức giác hơn nữa, càng cố gắng tu hơn nữa để đạt tới sự thật sự siêu phàm. Và chúng ta phải hòa mình trong sự siêu phàm đó mới mong ra cứu độ được người khác và cứu độ chính mình. Thì ngày hôm nay đã trở về đây có một cơ hội, tuy rằng một giây phút ngắn ngủi đã gặp gỡ các bạn đạo, thì mới thấy rõ là tình thương và đạo đức là siêu hết. Chúng ta chỉ đóng góp trong tình thương và đạo đức để dẫn tiến tâm linh của những người bơ vơ trong cái nghiệp thân đau đớn, là các bạn đạo đều hướng về một người con của Đức Cha Trời đang bệnh hoạn, nhưng mà mọi người đều hướng về trong tâm linh cứu độ, muốn người trở lại thiên đường để thuyết giải vài câu để mong ảnh hưởng những người kế tiếp, và cho họ sẽ thức giác hiểu rõ chính tâm của chúng ta đã tạo ra bệnh hoạn rõ ràng. Nên càng tu càng thấy sự sai lầm, càng tu càng thấy sự chậm trễ, càng tu càng rõ sự bất hiếu. Cho nên tu cao chừng nào cảm thấy mình bất hiếu, nói đến đây tôi cũng cảm động. Tôi thấy tất cả đều ở trong bơ vơ tâm tối, không hiểu nó bất hiếu với đấng cha trời, nó tự tạo ra sự đau khổ cho nó, tự gặt hái lầm than cho chính nó đem sự bi ai cho nội tâm nó, mà chính nó là một vật quý báu nhất của càn khôn vũ trụ, nó một điểm son sáng suốt của càn khôn vũ trụ, mà nó tự đem lại sự ô trực cho nó. Thì bề trên rất cảm động, đó là vật quý, cho nên ngài mới dìu nó hoài, tưởng nó hoài, săn sóc nó hoài, từ lý từ trí. Bởi vì vật đó không bao giờ tiêu diệt, không bao giờ Đức Cha Trời bỏ nó, thương yêu nó, giúp đỡ nó, thập phương chư Phật cũng hộ độ cho nó tiến qua. Cho nên chúng ta đã có cơ hội sum họp ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái tình thương là quý báu, đạo đức là quý báu, phải do sự phát tâm của chính mình mới đóng góp được và cứu đỡ được người khác. Nếu các bạn dùng đôi môi và cái lưỡi xảo trá thì không bao giờ các bạn đạt kết quả tốt. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta là một vật quý báu, chúng ta phải hướng thượng để hóa giải đi cái vô cùng sáng suốt, mong ra độ. Cho nên hôm nay bạn đạo chúng ta được ra khỏi cảnh đau khổ tạm thờ, nhưng mà tâm linh người đã hướng thượng và người cũng đã hướng thẳng về cõi đời đời thì cái nghiệp thân của người cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với người. Nên sự cảm động đó nó lại trở về của chúng ta, và để chúng ta ý thức rằng cái nghiệp thân của mọi người phải có, vì tánh của mọi người chưa giải triệt, phải rang tu để mổ tánh, thay tánh chúng ta mới sửa sự sai lầm, rồi thần hồn của chúng ta mới thức giác để tiến thẳng lên bề trên. Lúc đó chúng ta mới ở trong chỗ an toàn, một vị trí thực hiện tình thương và đạo đức để cứu độ muôn loài vạn vật, tiếp tay với Ngài để phô trương tất cả những sự, những khả năng toàn giác của Ngài để cho chúng sanh tự thức giác, và để cho nhân loại tránh cảnh lầm than sắp tới cũng ở trong cái cảnh chém giết cướp giật mà thôi, vì người chưa hiểu đấy, chưa hiểu lấy tội trạng của chính mình thì gây hấn khắp nơi nơi. Hiện tại toàn cả quả địa cầu đang đau khổ bơ vơ không biết lối về, sống trong tham dục ô trực nặng nhọc, nhưng đức cha trời không biết làm gì hơn, đưa bao nhiêu linh căn xuống thế gian để khuyên giải, nhưng mà kết quả thao thập chẳng được bao nhiêu. Thì kỳ này lại càng nhiều hơn nữa, Ngài sẽ dốc toàn lực để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh phải sớm ăn năn thức giác, sửa mình trở về khỏi thanh tịnh, tự minh tự giải. Chúng ta đã có cơ hội biết đi, biết đứng, biết nằm, biết nói rồi, thì chúng ta thấy cái chủ trương chúng ta rồi là phần hồn. Cho nên các bạn phải hướng thượng để tu giải thoát mới là kịp thời. Còn tu mà còn quanh quẹo thì không bao giờ kịp thời, mất thì giờ mà không đạt được kết quả. Nên hôm nay chúng ta lại được thêm một bài học nữa, được thấy rõ tình thương và đạo đức là cao quý. Ngày nay bạn chúng ta đã uống được viên thuốc tình thương và đạo đức, và hy vọng bạn sẽ tiếp tục uống thêm nữa và giữ lấy để sớm đạt tới mọi sự thực hiện cao đẹp của cha đời đã ban tải cho mọi nơi mọi nơi. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thần Thông. Đúng như vậy, bởi vì các bạn chưa tu thì các bạn chỉ hướng ngoại với nhục nhãn mà thôi, dùng cặp mắt, lỗ tai nghe, miệng nói, mũi ngửi để thực hành mọi sự việc tại thế gian. Còn các bạn tu rồi sửa nội tâm, hướng thượng, thành ra những chuyện đó và những chiều hướng đó không còn lôi kéo các bạn nữa. Thì như tôi thường giải thích rằng chiếc xe hơi mà bạn dùng nhiều quá thì nó phải hướng. Mà chúng ta biết rồi, chủ nhân ông thanh tịnh rồi, không xài phí nó nhiều quá, và hướng thượng đưa nó tự giải, thì cái sự sử dụng đó nó ít động cho cơ tạng, thì tự nhiên cái bản thể đó nó được chuyển hạng lâu hơn. Cho nên con người tu lại được chuyển hạng, là đổi số mệnh của tự vi ở đó. Bởi vì tu mà thoát tục rồi thì cái hồn các bạn lìa khỏi thể xác, thì thoát cái sự kích động và phản động của âm dương, thì những chuyện phức tạp không trở về với nội tâm nội tạng, mà sự thanh nhẹ nó trở về. Thì sau đó mình mới lãnh được sự sáng suốt, lĩnh hội được sáng suốt của bề trên ban bố cho mình. Lúc đó chúng ta thi hành nhiệm vụ cứu độ mọi người, mà không dám trả đẹp đạp lên. Người thường thì họ trả đạp cái cơ thể họ mở không hay, ví dụ như ngoại cảnh lôi cuốn họ hút thuốc nhậu nhẹt cờ bạc say mê, tự làm cho họ giảm thọ mở mắt. Cũng như chiếc xe chuyên chở quá nhiều thì nó phải chạy quá nhiều thì nó phải hư ở chỗ đó. Thì cái này chúng ta thấy rõ ràng, một bài toán cho các bạn thấy rõ ràng. Từ ngày tu tới bây giờ thì các bạn bớt những sự xài phí của nội tâm, và các bạn hướng thượng. Trong lúc sân si các bạn hướng thượng về giải tỏa, thương yêu, thu độ, thì nó không có làm bận cái thần kinh và không động tim can nhiều, thì bệnh hoạn đó có tới với mình nhiều. Thấy không? Và tới cái nhẩm thịt của chúng ta, ăn uống của chúng ta cũng là đều có mức độ. Thì cái khoảng nó phải trường hơn. Nhưng mà cái trường đó là để cho chúng ta làm gì? Cho chúng ta học hỏi, chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Mà muốn học hỏi thì phải thực hiện lập hạnh cứu đời, giúp người, thương yêu. Rồi chúng ta giải tỏa được cái tánh kiểu sân si sẵn có. Vì chúng ta thấy đó là quan trọng, thấy sự eo hẹp là quan trọng. Chúng ta vung bồi sự eo hẹp thì nó kẹt. Mà chúng ta thực hiện cứu độ người thì chúng ta thấy bao nhiêu cũng không đủ. Tâm chúng ta càng càng nới rộng. Mà nới rộng chừng nào thì thấy nó an nhiên và nó thanh thản. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng trong cơ tạng, thì bệnh hoạn không có nhiều. Thì cái lúc đó không có xài số tử vi nữa. Số tử vi là chỉ luận tính ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Còn người tu thì nó có thể tự bớt, cho đến nỗi bữa ăn nó cũng phải không cần phải suy nghĩ tới nhiều, có cũng không được. Nên thấy đó là bài học tạm của nó mà thôi, không phải chuyện trường cửu đối với nó. Và cái mặt thanh điển tinh thần đó là rất nhu cầu cho tiến, cho phần hồn tiến hóa. Thì cái đó nó vun bồi, nhưng mà cái đó không bao giờ bị sức mẻ và bị hư hại. Tự nhiên là cái chuyện một cuộc cải số rõ ràng, phân tích cho các bạn thấy nha. Đó, rồi tu rồi càng ngày càng thấy một cải số ở chỗ đó. Cho nên ở Việt Nam tôi có nhiều người, cũng như mấy ông thầy tướng nói rằng bà tháng 11 thì bà mới được xem hết. Mà tháng 11 bà không chết thì tôi không dẹp, thì tôi không làm thầy tướng. Bởi vì cái số tử vi nó dồn kỹ rồi, cái sao nó lu mờ, cái mạng nó không còn trong bữa đó. Thì mấy ông thầy tướng ông đã kinh nghiệm rõ ràng, quyết định là phải được. Nhưng mà những người đã đến thang với tôi nói thôi bây giờ bà mỗi đêm bà tới tu thiện, bà nghe chúng. Rồi để tới tháng đó rồi bà đi tới thăm ông thầy, bữa thăm thầy nói thì bà còn sống. Một ngày nào bà qua đây rồi sẽ hỏi lại bà, bà bảo. Thì tới tháng đó là bà còn nguyên, bà đâu có chết, mà tới bây giờ bà chưa chết. Rồi bà mắc cỡ bà không đi gặp ông thầy, sợ ông thầy buồn. Thì vì tôi thấy là cái bài toán mình làm rất rõ ràng, mình khai triển, không có đi đâu bậy. Tới cái nghề nghiệp nó cũng không có, nó ăn năn hối cải rồi thì mất thiên quá nó hương thượng. Cái đâu có chuyện đấu tranh mà gặp phải sự chặt giảm cái mạng môn của nó. Thấy không? Cho nên người tu được cứu rỗi, tất cả những sử ký để lại, tiên thánh Phật đều là khuyến khích về tu để tăng trưởng thọ trì, tu tiến tự giải. Có rõ ràng những vị đã đi trước cũng đã, mà hiện tại chúng ta thấy tâm thân chúng ta lần lần an ổn cũng là do thực hành và tự đạt. Rồi lần lần các bạn mới biết chê các bạn, chê các bạn và sửa đổi, thực tình sửa đổi, chấp nhận sửa đổi. Lúc đó cái mạng mong nó thay đổi nữa, càng thay đổi càng tươi tắn. Mình mới thấy cái hiệu quả là do mình làm cho mình, không nhờ ai hết. Tôi đã nói hoài, tôi nhắc hoài, không phải là tôi phạm thượng, không phải là tôi bỏ Đức Cha Trời, không phải là tôi bỏ Phật. Nhưng mà chu trình các bạn muốn được cứu độ thì các bạn phải hành mới được sự cứu độ. Mà các bạn cứ kêu réo hoài, bởi vì người tới trước mặt chúng ta mà chúng ta cũng không thấy, làm sao cứu độ. Thấy không? Và các bạn thanh nhẹ rồi, một cái ý niệm của bạn tưởng tới Ngài thì Ngài độ liền cho các bạn sự sáng suốt cấp tốc trong một tích tắc, là các bạn nhận được. Lúc đó mới là kiểu thật sự nhận được sự cứu độ của bề trên. Mà nếu các bạn không hành làm sao các bạn nhận được? Thấy chưa? Cho nên cứ khuyên khích hành. và những ảnh hưởng của những vị đó đã cho chúng ta. Những vị ngộ đạo, những vị đắc đạo, những Phật, Chúa đều là thể xác con người mà thôi. Và chúng ta đang mang trù trì trong thể xác con người, và chúng ta tìm được một cái phương thức để tự giải thoát. Mà nếu chúng ta không hành tiến thì làm sao ai chung vô trong bản thể chúng ta hành dùng cho chúng ta được? Thấy không? Ai dám cải số chúng ta ngoài chúng ta? Cứ bằng lòng ở lại để học hỏi tiêu qua thì tôi phải sửa tôi ổn định hơn, sạch sẽ hơn, tinh vi hơn, tôi mới ở lại được. Thấy không? Còn nếu mà tôi không bằng lòng ở lại thì tôi cứ hủy diệt dễ quá. Ở đời họ làm gì tôi làm đấy thì giảm thọ chắc chắn. Họ dành ăn tôi cũng chung cho dành ăn là tôi bị giảm thọ. Tôi không hiểu cái đương nhiên có của tôi không hiểu. Thì tôi phải kẹt trong chỗ đó. Trong sự lâu nó lôi cuốn, cho nên các bạn lâu về tiền bạc, về gia can, về chức vị đưa đến một đêm nó thiền cũng được mà ngủ cũng không sao. Mà nếu các bạn buông bỏ hết tất cả thì các bạn thấy thiền nó dễ dàng, khỏe khoắn, tâm linh nó cởi mở. Cái đó kêu một siêu giác. Rồi sáng lại dòm mặt gọi tiếng thấy mình trẻ. Bạn bè dòm cũng nói mình trẻ. Tại vì không lo trẻ sao? Không lo trẻ mà người lo là thật. Chứ người kinh nghiệm đâu có phải cần phải học sách tướng. Dòm mặt con là sao bữa nay con lo quá vậy? Bộ con buồn quá vậy? Mẹ có thể dòm cho con biết không? Đâu có phải học sách thôi chứ. Vì nó lo, nó không ngủ được. Cái nhan sắc của nó khác, phải thay đổi được. Nhãn quan của nó khác, mình dòm là mình biết. Đó. Còn chúng ta đây không phải là lo về đời nhưng mà lo về đạo. Vô lo về đạo thì vun bồi sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó đem lại cái nhãn quan chúng ta sáng suốt. Mọi người dòm thì cảm ơn và tâm tư thì cởi mở và thích đàm đạo với mọi người và mong mọi người đồng tiến với chúng ta để gặt hai sự hữu ích sẵn có của đời và của đạo. Cho nên tu nó sẽ đổi lại. Cho nên thực hành rồi mới thấy lời nói tôi nói là đúng. Chính tôi ở trong thực hành tôi mới thấy đổi tướng đổi mạo, mặt này cũng đổi luôn. Tôi rất tiếc rằng cái hình cũ tôi không có đem ra đâu, nhưng mà chính anh em chị em cũng thấy được cái hình cũ của tôi. Cái hình sau khi tôi hai người khác vô, hai ông này không có giống nhau, thay đổi cái gì. Cho nên do cái hành trì mà đạt thôi, chứ không thế nào mà cái quận cầu xin mà được. Phải sửa phải hành nó mới còn kết quả, nếu không sửa không hành. Nhưng mà cái đó là cái quan trọng không? Cái đó là cái đời đời không? Cái mặt thật mới là thật. Mặt thật nó còn nhỏ nhẹ hơn, nó còn lanh lẹ hơn, nó không có nặng trược như ngồi một đống đây nói chuyện đâu. Tâm chuyển là minh hết mọi sự việc. Cái đó nó còn văn minh hơn thế gian. Thế gian phải tìm kiếm mọi sự việc, chứ đằng kia ta chút xíu ta biết hết rồi. Phần đó mới là phần của chúng ta trong vô vi đã và đang tiến triển để tìm tới và đạt tới, trở về con đường cũ chứ không có phải là mới đâu. Các bạn đừng có nói rằng tôi được cái đó tôi mừng, cái được đó là cái chuyện hồi xưa thôi. Thì tôi trở về cái đường cũ, cho nên kêu trở về quê xưa chốn cũ. Thì trạng thái cũ phải trở về, mà trong lúc nó trở về rồi thì nó phong phú kinh nghiệm và nó còn sáng suốt hơn hồi xưa nữa, mới là xứng đáng con của Thượng Đế. Cho nên nhiều người tu bị có sự sai lầm và nhờ sự hỗ trợ mà không biết hỗ trợ bằng cách nào. Cho nên càng tu thì càng được hỗ trợ, bởi vì tâm linh mình mở, mình thấy rõ, mình mới thấy rõ sự hỗ trợ và mình xác nhận đó là sự hỗ trợ. Còn mình cứ lù lù nói cứ kêu ông Phật thép rồi ông Phật không gì nhà ông đổ cái đó đặt cơ. Mình thì hành tiến lên trên thì ở cấp nào cũng có sự ảnh hưởng của Ngài. Thì mình được sáng xuống bậc nào thì có sẽ chiếu cho mình bậc đó. Không bao giờ Ngài ích kỷ và thâu lại không đổ cho người tu đâu. Lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ. Và Ngài làm đó thấy rõ là nhiệm vụ của Ngài nữa, chứ không phải ngoài. Cho những người tu thiền giác sở khổ đạo, họ hay khuyên người Phật tu và rất ân cần khuyên và mong sao họ được tu, thì cái người truyền đạo nó mừng, nó chẳng ăn gì mà nó mừng, bởi vì thấy nó trở về cái cảnh đời đời, thay vì nó bị luân hồi đau khổ, nó bị trầm luân trong khổ ạ than ván mà chẳng ai cứu được nó, chỉ nó tự cứu nó thôi, mình mất biết bao nhiêu ức niên mới trở lại được. Cho nên đó, mình tu ở đây rồi mình độ được một người tu, mình nên mừng và cầu xin cho chư Phật hộ độ cho người đó càng ngày càng sáng suốt hơn và thực hành dũng tiến hơn để sớm đạt hơn. Còn thắc mắc nữa,
thưa thầy, đứng giữa kỳ cương tầng sắp tới đó, thì cái thường gia công tu hành của mình để thay đổi gì đó.
Cho nên chúng ta gia công tu hành vô ích thì không bao giờ chúng ta gia công. Chúng ta người có trí mà hiểu được sự thanh nhẹ là đời đời không ai trách ai. Cái sắp tới là sự tranh đua của vật chất, nó sẽ đụng nhau và nó tai hại tới tâm linh vô cùng. Và chúng ta biết được rồi, chúng ta tu giải cái thanh tịnh, thì các bạn tính bài làm bài toán thấy chắc là chúng ta cũng phát nạn được. Cho nên tin nơi khả năng của chính bạn, rồi bạn tu bạn sẽ thay hơn. Thấy không? Không nên mê tín rằng hỏi ông Tám nói cái này sao năm nào tháng nào vô, cái đó không cần thiết. Cần nơi sự hành trì của chân tâm của các bạn mà thôi. Hành trì trong chân tâm chứ không hành trì trong hành động ở bên ngoài cho người ta thấy. Trong chân tâm của các bạn, trong ý chí của các bạn hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để hợp tác với đất cha trời, làm đời đời trong khung cảnh đau khổ của tại thế. Vì bao nhiêu năm khuyến khích tu hành nhưng mà chẳng ai tu. Đó, rất ít. Phần số kết quả rất ít. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng phải đi tắt nó mau hơn. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành trì đi tắt. Và trong khi đi tắt rồi các bạn thấy có kết quả chứ. Bữa nay tôi đạt được kết quả thì ngày sau tôi sẽ đạt được nữa. Thì tôi không phải lo cái cuộc tận diệt nữa. Tôi làm sao tận diệt cái nặng trược của tôi, đó là quan trọng hơn. Cái cơ tận diệt của tôi, thấy không? Tôi diệt được cái cơ nặng trược của tôi đó, thì tự nhiên tôi phải ứng được với cha đất cha trời và tôi là người được thoát nạn, thấy không? Cho nên phải vun bồi cái ý chí của mình. Chúng ta còn ý chí, còn sự phát triển thì chúng ta nên vun bồi cái đó để tiến dần. Không nên nghĩ rằng đây rồi nó sẽ xảy tới cho tôi, không cần biết. Tôi làm sao tiêu diệt sự nặng trược sẵn có của tôi đây? Tôi hóa giải từ cái trược đi tới cái thanh, tôi mới là cứu độ toàn bộ. Cái đó là điểm quan trọng nhất của những người tu về vô vi. Cho nên các bạn sau này không có lười biếng được. Người nào tu ý thức được điểm không có gì lười biếng. Lười biếng dòm mặt là biết rồi. Tự bạn dòm mỗi buổi sáng thấy mặt mày nó không hay, mình cảm gì đâu, hôm ngủ khò sáng dòm mặt nó không hay đó, thì tự xét lại mình vậy. Còn tôi nói cũng vô ích. Ông Tám ông tiên tri rồi, ông Tám là thằng ngu cũng như mình, không có cái gì tiên tri hết. Ông Tám trong thực hành và muốn mọi người sáng suốt để ông Tám bắt tay mọi người chơi cái vui thôi nhá. Thì sự thật là mọi người phải tự lo. Nói bây giờ hỏi tại sao Bắc Vinh tôi không nghe, không có gặp ông Từng, tôi nhớ hỏi tại sao. Tại sao sự ngộ nghĩnh của trời Phật có, vì các bạn là thoát phàm rồi thì sự ngộ nghĩnh của các bạn là in sâu trong ký ức của người ta, nó nhẹ nhàng. Khi gặp rồi, gặp các bạn rồi ta nhớ. Cái nhớ đó là cái nhớ không thể tả cho người đời biết. Mà nhắc sâu thì cũng có tiền kiếp rồi, bây giờ mới tái hiện. Rồi mà khi xa rồi, nó buộc một cái thiếu mất một cái gì. Cho nên là bây giờ mình tóm tắt lại nói là thanh điển vắng thì tâm linh không khai triển. Đó. Cho nên các bạn tu chứ có thanh điển rồi thì tâm linh các bạn ở đâu nó cũng khai triển. Như hồi trước tôi với ông Tư, nó kiểu ông Tư là già, xấu xí, dụng còn mấy cái răng. Mà tôi mê ổng chuyện gì mà tôi phải đi xuống. thấy ổng tôi khó. Mà tôi dòm ổng thì trẻ đẹp. Mà ai ổng cũng nói tôi già tay dung vậy. Nhưng mà tôi thương, tôi thương cái đức độ, tôi thương cái sự sáng suốt. Tôi tới ngồi với ngài, ngồi gây bố ổng ngồi đó, tôi ngồi bên này nhắm mắt đi thì ổng cũng đi theo, thương chỗ đó. Mà nhớ chứ, tôi hai ngày không xuống là ổng cũng nhắc rồi. Cho nên bà Tư mới nói là vợ bé ông tới kìa, tới là hai người nhắm mắt. Cái tình thương đó không thể nói được, nó lạ kỳ, không gặp thì nhớ ghê. Cho nên bây giờ tôi ở ngay trong gia đình ở Việt Nam, mấy người anh tôi cũng vậy, trong lúc tôi còn đó ít có tới thăm tôi. Bây giờ tôi đi rồi, nghe tiếng tôi đi rồi, mấy người nó bây giờ cả ngày tôi cứ lẩn quẩn, thế như tôi mất cái gì mà tôi không biết. Cậu đi rồi tôi không biết mất cái gì hết, chú đi rồi tôi bây giờ tôi mất cái gì mà tôi tìm không ra. Rồi chặt tôi nhớ, chặt tôi thấy cậu mất chứ tôi cũng chẳng mất đồ gì mà tôi mất cái gì. Hình như tôi đã mất một món gì, cả ngày tôi thấy mất cái món gì đó. Cho nên mình mang cái thể xác phạm, mình chịu tu thanh điển thì cái phần thanh điển của mình cũng cứu độ cho anh em, để siêu độ mọi người. Nhưng mà những người đó nó vắng, nó biết mất cái gì. Cho nên tôi nói là mọi người tu có thể siêu độ cứu quyền thấp tổ sang tu đi. Bởi vì sự liên can đó không ai cắt đứt, sự liên hệ đó không ai cắt đứt. Chứ đừng nói cha mẹ tôi bị giam địa ngục, tôi tu làm sao tôi cứu, ráng tu đi. Rồi thấy, không phải mình kể công, mình hành mình thấy. Rồi ở trên Quan Âm sẽ chứng cho, dễ cứu. Cũng như đây mà ấy, còn sống đây mà sponsor có cái giấy là tôi cứu ở qua cái chỗ tự do, ủng hộ thanh điển của mình hướng về những người quá cố, thấy không? Cho nên sang tu đi thì được cứu độ. Cho nên cái chuyện mà mình nói cũng như là thầm thoại không phải đâu. Các bạn tu rồi các bạn chứng kiến từ ngày tu và trong lúc tu rồi sau này sẽ kết quả. Không phải quảng cáo để bán để lấy tiền, ở đằng này không có, không có làm gì đó. Rồi tu rồi mình thấy cái hạnh của mình nó cũng phát, sự sáng suốt của mình nó cũng mở. Rồi do sự cảm động của thiên nhiên để đưa xuống cho mình, rồi mình thấy mình hành trì càng ngày tâm linh nó càng đẹp. Rồi mình thấy mình biết thương yêu mọi người. Cái hồi trước mình miệng mình nói thương yêu cho mình tính quá, rồi sau này thật sự thương yêu rồi mới thấy có giá. Cũng như lọc bệnh đâu có, mấy người này đâu có bà con trực thịt gì, người này cũng hỏi thăm anh lọc. Bên Mỹ cũng hỏi thăm, bên Pháp cũng hỏi thăm, chứ họ ruột thịt gì, thấy không? Họ khác họ mà khác danh, không khác phường, khác khóm, làm sao họ cứ nhớ lọc làm gì. Nhưng mà nó là ở trong cái gia đình này. Vì nó hướng về Thượng Đế thì Thượng Đế mới, nó là con Thượng Đế thì tất cả con của Ngài phải hướng về con của Ngài thôi. Đó, nhắc nhủ lấy nhau và gỡ điểm lành cho nhau trong tình thương xây. Thì đi tu mới thấy cái chỗ cao quý đó. Cho nên vô vi là nó ở chỗ đó. Mắt phàm không thấy, tay không rời được, nhưng mà có chỗ cứu. Cho nên bà môn tả đạo nó có thể thắng chúng ta ở chỗ đó. Ra nó hát xiệt cái rồi, nhưng mà không bền, nghe không? Nó ra nó hiện ra cái ông Phật ở chỗ đó rồi, ông cứu, thấy thằng kia ngồi dậy. Nhưng mà sau ông đi rồi, thằng kia nó nằm lại, nó cũng bình. Còn cái này nó chỉ cho nó tự cứu rỗi nó, từ thể xác, thân xác cho tới phần hồn. À, nó tự xác nhận trở về cái cảnh đạo. Cho nên hồi trước ông Tư bị bệnh hay lúc mấy, tôi bệnh thận mà, bệnh tim mà, tôi không có uống thuốc. Ông ấy muốn tôi cho thuốc tôi không, tôi nói cái pháp này trị được thì tôi hành trì, tôi nghe tôi hành, hành chết bỏ, bỏ hết, càng nghèo thì càng hành được, mà càng có tiền mà nghĩ chuyện bác sĩ uống thuốc, còn không còn xu nào, chỉ có hành trì để giải quyết, không thì chết đi. Tự hành cho đến nỗi tôi ngồi trên cái ghế đẩu phải ngồi 3 tiếng đồng hồ có té xuống đất thì thôi, không cần thiết. Nhưng mà ngồi êm 3 tiếng mỗi đêm ngồi trong ghế tròn chút xíu thôi. Thấy cửa bên này cũng té, mà cửa bên này cũng té, mà gục trước cũng té, anh sau cũng té. mình cứ ngồi chết lắm. À, cho nên phải cái lập hạnh tu nó quan trọng là phải cương quyết, không thể không vì lẽ này vì lẽ kia vì lẽ nọ. Hồi ban đầu tôi mới tu tôi ngồi tôi đến nỗi không biết hai cái chữ, tôi nói thôi kệ, nghe lời ông này lỡ rồi. Rồi nó có bại đi nữa rồi nó tê tới đây được, nó sẽ tê tới đây rồi cũng có cơ hội chết, thôi cứ ngồi ngồi chấm nó xoa đó hết. Nó hết, hết, hồi bạn đạo nó êm, cái chân của những cục nước đá rồi, không còn cái gì nữa. Lỡ rồi, nó lỡ rồi, chết chết. Vậy mà nó hết. Cho nên phải chúng ta phải chiến thắng cái tê và cái ngứa, thì cái tánh nó mới bình. Có người còn dưỡng tê và dưỡng ngứa, cái tánh nó độc. Mà chiến thắng cái tê và cái ngứa, cái tánh nó bình.
Hay lắm.
Cái phương thức trị bệnh. À, chiến thắng là mình cứ niệm Phật, trong lúc nó tê mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà nó như là hết tê tao mới cho tụi bay đứng dậy phân ra. Mà còn ngứa tao hết ngứa tao mới cho bay đứng dậy, còn ngứa bắt tụi bay ngồi bắt niệm Phật nữa. Chiến thắng hai cái đó, cái tâm đó rồi á, các bạn thấy nó bình, cái tâm nó bình thản như đó. Hai cái đó nó tạo ra cái dâm. Hai cái đó nó tạo ra cái dâm tâm. Cái ngứa như cái tê
hả? Tâm ngứa, còn cái con này con nó có ngứa
à, phải niệm Phật.
Không, con có ngứa thì cái đó là tại bệnh sẵn.
Không, bệnh cũng niệm Phật kỹ bệnh má. Kỹ bệnh.
Thầy vừa rồi thầy có nói là theo pháp vô vi này đó, thì nó chữa được bệnh. Nhưng thầy đau thần, thầy không đi bác sĩ.
Thầy không biết thần.
Nhưng mà trong cái cuốn mơ duyên quái mộng của ông Tư đó, thì ông Tư có kể lại cái chuyện là những sự tiến triển của ông Tư khi mà thi hành Pháp Vô Vi, thấy điểm gì tiến triển như sao. Thì có một cái đoạn ông Tư nói rằng là ông Tư có đi, có xuất hồn đi chơi đâu đó, gặp một cái gặp một con ma quỷ nào đó, mà ông Tư đã dùng cái lưỡi để hòa cái bùa ngũ lôi và đánh lại cái anh kia. Rồi sau ông Tư bị đánh lại và ông Tư thọ thương, bị đau mấy tháng, và có nhờ sư tôi, tức là chắc là ông thiền sư chữa mà cũng không khỏi. Sau đó ông Tư phải vào bệnh viện Sinh Côn nhờ bác sĩ Thạch chữa mới hết.
Bởi vì ông là thầy bùa, ông là người võ. Anh nào giờ có học võ không? Ông thực trừ ma ấy quỷ, cho ông phải thọ cái nghiệp đó.
Thế như vậy thì ông phải dùng cái pháp vô vi để ông chữa.
Ông đâu, ông hồi đó ông chưa dùng cái pháp vô vi triệt để, ông còn ở trong vỏ, anh thấy không? Ông còn đánh người ta mà, ông còn quạ bùa ngũ lôi. Chừng nào ông giết cái bùa ngũ lôi á, ông không có xài, ông chỉ thiền thôi, ông chấp nhận để cứu bệnh. Còn cái này ông còn có phương tiện. Anh đọc trong đó anh không chú ý, ông quạ bùa ngũ lôi ông đánh người ta mà.
Dạ vâng, sao bị người ta đánh lại
thì ông về tới thế gian, ông cũng còn là vỏ. Trong lúc tôi tu, ông là từ từ bỏ, chứ cũng còn vỏ. Cũng còn vỏ, từ từ mới bỏ hết.
Thầy thiền giảng là càng tu thì càng gặp rắc rối, đau khổ. Thì con không hiểu, như là để là một bài học tiến hóa, con không hiểu rõ lắm. Thế là con muốn biết cái chuyện đó là do nghiệp căn của mỗi người hay là áp dụng cho mọi người?
Phải rồi, do nghiệp căn của mọi người. Cho nên người gặp rắc rối, người tánh nóng nó sẽ nóng hơn nữa. Và nó thức giác đi còn mau hơn nữa. Công chuyện xảy tới ào ào rồi nó sẽ giải quyết để nó thấy rõ rằng nó biết sử dụng cái tâm tánh của nó. Đó. Càng êm lặng nó càng êm lặng hơn nữa để sử dụng cái tánh của nó. Thấy chưa? Mỗi người có một cái nghiệp quả, có một cái căn khác nhau, mà tùy nó mà sửa chuyển cho nó phát triển.
Con cũng thấy là cho con làm thu cũng còn nóng quá.
Đó, nóng rồi sau này biết sử dụng cái nóng rồi. Đưa lên trên, khi mà nóng tập trung ngay trong tim bồi. Đưa lên, cho mày nóng với ông trời cái thứ mà nóng nổi không? Nóng với người ta ăn chung gì? Nóng với ông trời cái thứ này, đặt cho nó tan. Nó sử dụng nó không sao. Bật sân làm bằng đạp cho nó tiến hóa. Cái nóng đó là nó muốn mau không? Cái gì cũng muốn mau.
sau này tu nhẹ lên đỉnh đầu rồi nói là phải có. Bởi vì tại sao khi mà xuất hồn lên chỉ ngồi đó chứ, tôi muốn mặc áo xanh nó có áo xanh, áo trắng nó có áo trắng. Đâu phải đi vô tiệm may này còn băng lâu lắm, ở đây trên đó không có còn băng lâu lắm, nó nhẹ là vậy đó. Thành ra nó mau lẹ chứ không phải nắm. Nói là phải có, mà sai là không chịu. Không có chỗ đâu, sai một chút nữa không chịu. Mình sang suốt vậy nó mới lập hành được. Hứa là phải lập, không có hứa không có. Tại nó đổi tâm đổi tánh vậy lắm, cứ việc thiền rồi nó đổi rồi sẽ sau này có chỉ làm gì mà chậm nó không có làm được. Làm lẹ lẹ cho nó rồi làm dứt khoát nữa mà lôi thôi là không chịu, nó còn chỗ nào dứt khoát.
Trong lúc mình tu thiền, trong lúc nhiều người tu mà quyết tâm thì xin Phật và Phật cho. Ví dụ đại khái như ông Bán Hòa Đông Tám tu xin chức Sinh Ca, Thượng Thích Ca cho ông Bán Sinh Ca. Nhưng mà những người cũng tu như vậy, cũng quyết tâm như vậy mà xin không được Đức Phật cho thì
là gì? Bởi vì Đức Phật không cho là cho nó sử dụng sai. Còn khi mà anh xin cái xe để làm, hiểu chưa? Nó phải có sự cân xét của bề trên, hiểu chưa? Còn cái hành trì và cái độ hạnh của người đó nó tu tới đâu, và xin một chiếc xe để vừa nó đi làm việc gì hữu ích cho con đường đạo thì nó dễ có, không có khó khăn. Còn người kia nó ở cho tôi chiếc xe mới thì đẹp trở về con chăn, chắc khó xin quá, xin không được. Sau này tôi đi đâu tôi sáng suốt, tôi biết xe hơi tại Việt Nam lên giá vì thuế nó sẽ đánh được. Tôi chạy đi mua cái xe Jeep trục lợi ha, mua cái xe Jeep rất rẻ tiền, bán lợi chục ngàn chơi. Nhưng mà tối tôi thiền cái tôi thấy xe Jeep nó ở trước mặt mà tôi thiền lâu rồi xe Jeep nó cháy luôn. Cháy ra tôi coi đâu có xe Jeep đâu có cháy mà tại sao nó cháy, mình mất không cái gì đây hết chưa, nó mất tiền mình thấy xe Jeep đậu trước mặt. Không có thể lấy cái sự sáng suốt của mình để phục vụ cho thế gian. Sau cái bài đó thức giấc tôi mới chạy đi ra gara Nguyễn Văn Hảo, tôi kêu ông chủ gara tôi lấy cái xe này. Bây giờ tôi bán rồi anh đi bán cho ông nào đó thì anh lời với 50 ngàn. Nói, anh điên rồi sao, giờ mặt tôi anh điên rồi sao, anh thắt ra quá trời vậy mà anh điên rồi, tại sao tiền lời anh không lời mà anh đưa cho tôi. Tôi nói tôi có cái câu chuyện kỳ lắm, anh đem đi bán rồi ông thắng trả tiền lại tôi vốn bấy nhiêu đó, bây giờ thì bán thì tới bán rồi đó. Nó mua liền mà nó cho anh là 60 ngàn. Nó cứ dồn đi dồn lại hoài. Thế giới đâu có người điên như vậy mà ăn bẩn đàng hoàng mà nó nói chuyện điên. Tôi nói bây giờ anh làm giùm tôi vụ này đi. Mà nếu tôi tới đó thằng đó nó không mua, tôi bắt đền anh 120 ngàn. Tôi nói rồi cứ việc đi, tôi tới đó giờ bán lời 60 ngàn trắng tiền tôi. Tôi lại không dám nữa, không có lời được một xu, không dám làm. Chuyện lạ không có thể lợi dụng sự sáng suốt của mình để làm giàu. Rồi sau cái tôi thấy vậy cũng ổn, tôi nói với mấy anh bạn thất nghiệp tụi bay mua xe là tụi nó mua tùm lum, thằng nào nấy cũng khá trời. Nó khá là, nhưng mà tôi không được, phần tôi không được xu hẳn, chỉ còn lỗ tiền xe nữa là khác. Làm cú áp phe đó lỗ luôn tiền xe, kỳ cục vậy, không cho, không cho. Nha. Cho nên nhiều người nói cũng đầm tu vô vi này mà xin chiếc xe không cho. Mình phải xét mình tu cách nào, tinh tấn không, chân chánh không, mình xin để làm gì, quan trọng lắm. Chứ sau này tôi không có dám xin cái gì. Tôi nói thiệt, tới bây giờ tôi cũng chẳng dám xin ông Thích Ca xin ổng cho này. Thưa xin mìa Thích Ca cho con xe một chỗ ngồi để con đi xuống mỗi ngày gặp ông Tư để học thêm đạo thôi. Đó. Rồi sao mới xin được, mới mua được chiếc xe. Mà người thiếu trước hụt sau, người lớn làm xịt đuổi thét rồi cũng thành chiếc xe xin ca xích để đi thôi. Chiếc xe xin ca xích để nghe đạo. Mà trong cái nghe đạo tôi thì không phải đi, mình sửa là chở được có một mà tôi làm cái băng chở thêm hai người là ba người. Mỗi lần đi kéo thêm ít người để cho họ nghe. Khi nào tôi đi tôi cũng dẫn thêm biết người
không có được quan khứ, phải tính cho kỹ lưỡng. Chẳng phải nói tu cái pháp này rồi muốn xin gì con ấy, mà cái tâm mình chưa chắc nó xin không có.
Thấy không?